Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 28 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành giao thông vận tải.
Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội.
Thu ngân sách năm 2023 tăng 4,5% dự toán nhưng giảm so với cùng kỳ.
Xung đột khiến Ukraine tiêu tốn hơn 133 triệu đô la Mỹ mỗi ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 28 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu thành phố Hà Nội, kết nối với điểm cầu tại 62 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngành giao thông vận tải đã hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ba đột phá chiến lược được đẩy mạnh, trong đó có đột phá về phát triển hạ tầng.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế mà ngành cần khắc phục trong công tác quản lý hoạt động vận tải, kiềm chế tai nạn giao thông, triển khai hệ thống giao thông thông minh, việc thu hút nguồn vốn xã hội trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác của ngành giao thông vận tải, Thủ tướng chỉ đạo một số giải pháp mà ngành cần thực hiện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng nhấn mạnh, ngành giao thông vận tải và Bộ Giao thông Vận tải không được say sưa với thắng lợi, không lơ là chủ quan mà phải luôn nỗ lực và cố gắng hơn nữa để khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng Quốc hội. Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2023 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định góp phần vào những kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của Văn phòng Quốc hội. Đặc biệt so với năm trước, khối lượng công việc năm 2023 nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Riêng số lượng kỳ họp của năm 2023 đã bằng số lượng kỳ họp của nửa nhiệm kỳ Quốc hội.
Cơ bản nhất trí với 11 nhiệm vụ năm 2024 mà Văn phòng Quốc hội đã đặt ra, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục nỗ lực để năm sau hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm trước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong của các đơn vị trực thuộc, đừng để chỗ không có người để làm việc, có chỗ không có việc làm. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội quan tâm hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Văn phòng Quốc hội, đẩy mạnh đề án Quốc hội điện tử, Quốc hội số.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 25 tháng 12, thu ngân sách nhà nước đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngân sách trung ương tăng 4,6%, ngân sách địa phương tăng 4,4%. Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thu các lĩnh vực, ngành hàng, địa bàn trọng điểm, hoạt động thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, chuyển nhượng bất động sản, rà soát giá tính thuế bất động sản để sát giá thị trường, phấn đấu tăng thu ở các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất.
Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay ngày 28 tháng 12. Theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.186 đồng một lít, giảm 13 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng RON 95 không cao hơn 22.148 đồng một lít, tăng 3 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu diesel không cao hơn 19.788 đồng một lít, tăng 264 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Đợt này, Liên Bộ không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 37 đợt điều chỉnh, trong đó 19 lần tăng, 14 lần giảm và 5 kỳ giữ nguyên.
Theo Cục Bảo trợ Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023, hơn 90% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đã được trợ giúp xã hội, phụng dưỡng, chăm sóc kịp thời. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 100% người dân bị thiếu đói, thiệt hại do thiên tai lũ lụt được trợ giúp kịp thời, không người dân nào bị đói. về thực hiện công tác trợ giúp đột xuất trên cơ sở đề xuất của địa phương, Cục đã tổng hợp tham mưu để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hơn 21.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 20 tỉnh để hỗ trợ cho 256.000 lượt hộ dân với hơn 1,4 triệu lượt người dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023.
UBND quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch 2024. Thời gian tổ chức các không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 29 tháng 12 thứ 6 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024 tức thứ Hai, kéo dài thêm một ngày so với lịch hoạt động trước đó. Quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, an toàn cho nhân dân và du khách.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức sự kiện cao đao đếm ngược đón năm mới 2024 từ 18 giờ đến 24 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023 và từ 15 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến 1 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, quận 1. Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng, có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, trực tiếp liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao để được hỗ trợ tạo điều kiện lưu thông.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Ngày 27 tháng 12, một tòa án cấp cao bang Michigan của Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ kiến nghị loại cựu Tổng thống Donald Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang này, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Như vậy là tên của ông Trump vẫn xuất hiện trên lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ bang Michigan. Phán quyết này hoàn toàn trái ngược với quyết định trước đó của tòa án bang Colorado ngày 19 tháng 12, loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang này. Bất chấp những rắc rối về pháp lý, cựu Tổng thống Trump vẫn dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, ông Trump tiếp tục giành ưu thế vượt trội với tỷ lệ ủng hộ lên tới 61%.
Ngày 27 tháng 12, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này phản đối triển khai Atalanta là lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh châu Âu-EU tham gia Liên minh An ninh do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ hoạt động vận tải biển trước các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Phát biểu tại họp báo thường niên cuối năm, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez cho biết lực lượng Atalanta không có những đặc tính cần thiết để tiến hành tuần tra, ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ. Tuy nhiên, ông Sanchez khẳng định chính phủ của ông sẵn sàng ủng hộ EU thành lập một lực lượng khác nhằm giải quyết vấn đề này.
Ngày 27 tháng 12, Iran đã ký hai thỏa thuận tài chính với Nga nhằm tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Moscow. Những thỏa thuận này được ký kết nhân chuyến thăm của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Mohammad Reza Fazil tới thăm Nga. Theo thỏa thuận đầu tiên, thì Ngân hàng SEPA của Iran đã mở thư tín dụng trị giá 17 triệu euro, tương đương với 18,9 triệu đô la Mỹ ở Nga để bảo đảm thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Theo thỏa thuận thứ hai, thì Ngân hàng Sberbank của Nga và Ngân hàng Meli của Iran đã nhất trí hạn mức tín dụng trị giá 6,5 tỷ rúp, tương đương với khoảng 70,91 triệu đô la Mỹ, để Tehran nhập khẩu hàng hóa thiết yếu từ Nga, giúp các nhà xuất khẩu Iran dễ tiếp cận hơn các khoản vay của Nga.
Ngày 27 tháng 12, trả lời phỏng vấn tờ Forbes, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Marchenko cho biết nước này đã nhận được hơn 38 tỷ euro, tương đương với 42 tỷ đô la Mỹ viện trợ quốc tế trong năm 2023. Phần lớn viện trợ nhằm mục đích giúp đỡ Ukraine về mặt quân sự trong xung đột với Nga. Tuy nhiên, một phần tiền cũng được sử dụng để tài trợ cho người tị nạn trong nước, lương hưu và tiền lương cho nhân viên chính phủ. Ông Marchenko tiết lộ, mỗi ngày xung đột tiêu tốn 120 triệu euro của Ukraine. Nước này đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ từ Mỹ và Liên minh châu Âu-EU trong xung đột với Nga. Nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong Quốc hội do Đảng Cộng Hòa đang chiếm ưu thế liên quan đến nội dung mở rộng viện trợ cho Ukraine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Đồng Nai gần đây đang nổi lên trở thành điểm thu hút du khách bởi sự đa dạng, phong phú các sản phẩm du lịch. Tài nguyên du lịch tự nhiên của địa phương khá phong phú, đa dạng, có rừng núi, sông hồ, chỉ trừ không có biển.
Nơi đây cũng hội đủ các mặt thuận lợi về giao thông, đặc biệt là đường hàng không, với dự án sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ đưa vào khai thác năm 2025, sẽ là cú huých cho Đồng Nai phát triển ngành công nghiệp không khói.
Tại một cơ sở sản xuất cốm Biên Hòa, Đồng Nai, những vị khách đang thích thú tự tay nhào nặn khối đất sét, tỉ mẩn tạo hình để làm ra ít nhất một món đồ bằng cốm. Toàn bộ quy trình cho ra đời một sản phẩm cốm đều được tái hiện gói gọn trong một gian trưng bày, đem đến cho du khách sự trải nghiệm toàn diện và sâu sắc nhất về gốm Biên Hòa, một thương hiệu gốm Việt duy nhất được định danh trên trường quốc tế. Chị Thái Thị Thoa, du khách đến từ Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ.
Mình cũng lần đầu tiên mà mình được tự tay làm gốm, tự tay làm ra sản phẩm, rất là thích, làm hết món này sang món khác, làm hết cái bình rồi sang cái bát, rồi sang cái nồi, mặc dù nó chưa hoàn hảo nhưng mà đó là một cái trải nghiệm thực sự là rất là thú vị, rất là tuyệt vời.
Tận dụng lợi thế là một trong những thủ phủ cây ăn trái ở Đông Nam Bộ, Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp nông thôn, trong đó điểm nhấn là tour tham quan và thưởng thức đặc sản bưởi Tân Triều mới được đưa vào khai thác gần đây, mở ra nhiều triển vọng phát triển ngành công nghiệp không khói cho Đồng Nai. Bà Đặng Đình Đoan Nghi, giám đốc một công ty du lịch tại Đồng Nai cho hay.
Khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến với Đồng Nai thì chúng ta có thể kết nối được cho du khách đến trải nghiệm trong tương lai thì sân bay Long Thành sẽ được hoàn thành, và đây cũng là một trong những cái tiềm năng để cho khách du lịch trong và ngoài nước có thể là đến với Đồng Nai ngày một nhiều hơn. Và tôi tin rằng là với những cái sản phẩm mà hiện nay tỉnh Đồng Nai đang xây dựng ngày càng hoàn thiện hơn thì trong tương lai thì Đồng Nai sẽ là một trong những điểm du lịch mới hấp dẫn du khách trong cũng như là ngoài nước.
Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đang hướng tới phát triển du lịch trở thành điểm mạnh của địa phương song song với công nghiệp, trong đó tập trung phát triển du lịch theo 3 hướng: du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch di sản tâm linh và du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là đưa vào khai thác các tour du lịch dựa trên lợi thế về tài nguyên tự nhiên và di sản di tích.
Khi nói về Đồng Nai thì mọi người sẽ nghĩ về cái vùng đất công nghiệp, về phát triển kinh tế là tập trung ở công nghiệp. Nhưng mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem việc phát triển du lịch là một cái thế mạnh của tỉnh cần phải được đầu tư, để mà song song với phát triển công nghiệp, nó sẽ có một cái ngành công nghiệp không khói và cũng tạo ra một cái cơ hội để cho người dân tham gia vào cái chuỗi hoạt động này để tăng cái thu nhập.
Đồng Nai còn có lợi thế về giao thông kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, sẽ là cú huých quan trọng để địa phương phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.